Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau nhiều năm á, nay thầy mới có dịp quay trở lại chùa Hương Pháp. Rất hoan hỷ khi biết tin đó, khuôn viên của chùa đã được mở rộng thành 12 hecta. 11 năm trước thì khuôn viên tại đây chỉ có 2 hecta rưỡi, là một bãi đất trống. Và nỗ lực của Đại Đức Tâm Pháp đó, Đại Đức Tâm An đã làm cho chùa Hương Pháp trở thành một già lam lớn, trung tâm tu học rất quan trọng ở tại tỉnh Đồng Nai. Và các quý Phật tử có được diễm phúc trở thành người tu học tại chùa Hương Pháp này, nên tận dụng phước báo sẵn có của mình để mỗi chủ nhật dù có bận rộn, hãy nhớ về chùa Hương Pháp để tu, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi và làm chủ cuộc sống. Nhờ đó cuộc sống trở nên hạnh phúc và có giá trị hơn. Nếu quý vị quan hệ với việc này thì xin cho một tràng vỗ tay để cam kết. Đề tài thầy gửi đến quý Phật tử hôm nay là làm chủ cảm xúc và thái độ. Trong kinh điển Pali về việc tu tập, nếu lấy hệ quy chiếu của thân và tâm á, thì có hai nhóm chính: tu thân, Kaya Phavana, và tu tâm, Chitta Phavana. Tu thân thì Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Thân Hành Niệm, kinh Quán Niệm Hơi Thở thuộc kinh Trung Bộ, và kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ. Tu thân đó thì gồm có các phương diện. Thứ nhất là làm chủ bốn oai nghi lớn: sự đi, sự đứng, sự ngồi, sự nằm. Và làm chủ các oai nghi nhỏ, hay gọi là oai nghi phụ, bao gồm sự co duỗi tay, sự mặc áo quần, sự nhai, sự nuốt, sự đói, sự im, sự động, sự tỉnh, thậm chí là sự thức và sự ngủ. Phương diện thứ hai của tu thân á, là làm thế nào để thân được nhận thức là tổ hợp gồm có bốn yếu tố: đất, nước, lửa, gió. Về phương diện dưới học gọi là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất diệt, chất vận động. Cái gì là tổ hợp, cái đó bị vô thường chi phối. Và sau một thời gian đó, từ trẻ thành tráng niên, từ tráng niên thành trung niên, từ trung niên thành lão niên, từ thảo niên thành thượng lão niên, từ thượng lão niên thành đại lão niên, từ đại lão niên thành thượng đại lão niên, tức là từ 90 trở lên. Và sau đó là gì? Ngủm. Vô thường mà. Đó là nói theo người có phước về tuổi thọ đấy, mới sống trên 90 như thế. Có nhiều người đó ngủm với từ lúc trong bụng mẹ, có người qua đời từ lúc có mấy ngày tuổi sinh ra, có người vài tháng tuổi, vài năm tuổi, vài chục tuổi. Có chưa chắc là có bao nhiêu phần trăm may mắn sống đến tuổi già đâu. Phương diện tu thân thứ ba đó, phải nhìn thấy rõ là thân này giống như là một cái đải đựng các chất dơ. Chất dơ đó nằm trong bao tử. những người ăn thực phẩm sự sống của động vật thường được Việt Nam gọi là ăn mặn. Thực ra ăn mặn là độc trại âm của ăn mạng, mà ăn mạng gọi đủ là ăn mạng sống, mà độc trại âm riết nó trở thành ăn mặn. Ăn mặn thì nó nói về cái hàm lượng muối ở trong thực phẩm nhiều dẫn đến tiểu đường. Còn đây là ăn mạng, tức là mình ăn thịt của các loài động vật có sự sống, bao gồm gia súc và các động vật thú rừng, cũng như là các loài cá, tôm, cua, ghẹ ở dưới nước. Thì bao tử này đó trở thành đại nghĩa trang. Cứ hình dung từ lúc chúng ta mới được sinh ra cho đến bây giờ, như là 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, thì cái nghĩa trang đó nó lớn dần, nó to đùng ra. Hàng triệu cái mồ mả sinh linh của các loài động vật được chứa ở trong cái bao tử nhỏ xíu này. Tái hình dung đi, chúng ta sẽ thấy nhòm gốm cái bao tử này. Và ruột già, ruột non là nơi chứa đựng những thứ được chúng ta tiêu thụ từ bao tử. Sau khi đưa ra khỏi cơ thể, chính bản thân mình cũng có cảm giác nhòm gốm, huống là người khác. Cơ thể này nếu không tắm một ngày đi, hai ngày, thì quý chị em phụ nữ còn có tự tin không? Đàn ông cũng thế. Và đi giữa trời nắng, quay trở lại nhà, ở da chúng ta nó bám đầy chất dơ bởi mồ hôi và bụi bặm. Cái đó được gọi là bất tịnh của thân. Sau khi qua đời thì cơ thể của con người đó nó trải qua 10 giai đoạn tử thi. Nếu chôn dưới lòng đất, hòm á bằng gỗ tốt, liệm bằng chất trà tốt, thì sự phân hủy của cơ thể diễn ra chậm hơn. Nếu hỏa thiêu, sau 4 tiếng đồng hồ thi thể trở thành là tro xương thôi. Và loại trừ hết tất cả các cái than của gỗ thì chỉ còn lại là xương. Nếu thiêu ở trong lò điện thì không hề có gỗ, thì lúc đó đó toàn bộ cơ thể này đó nó chỉ còn lại là một chậu xương và tro bụi. Thì ta bỏ phần tro bụi đi, lấy là xương bỏ trong một cái lọ cốt. Đó là các phương diện tu thân để dẫn đến ứng xử đạo đức đối với thân: không trộm cắp, không giết người, không ngoại tình. Và tay chân này nó không làm những điều vi phạm luật pháp, trái ngược đạo đức và đi ngược lại với lương tâm. Đó là tu thân. Về phương diện tu tâm á, thì Đức Phật nhắc chúng ta rằng là tâm có 4 phương diện. Quý vị có nhớ 4 phương diện đó là gì không? Quên hết rồi hả? Thọ, tưởng, hành, thức. Có biết thọ, tưởng, hành, thức là gì không? Cũng quên luôn rồi. Thì dịch nôm ra đó là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Tâm tư nó tạo ra thái độ, tâm tư và cái tri giác nó tạo ra thái độ. Thì trong cái buổi giảng hôm nay thì chỉ nhấn mạnh đến việc tu ở phương diện cảm xúc và thái độ thôi. Vì các nỗi khổ niềm đau nó phát sinh từ cảm xúc và thái độ. Nếu cảm xúc đó chìm trong sự tiêu cực, và thái độ đó nó gắn kết với cái lăng kính, không phản ánh được con người, sự vật, sự việc đang diễn ra, đã diễn ra hoặc là sắp sẽ diễn ra, nên tu tâm khó hơn tu thân rất nhiều. Tu tâm chỉ cần là nhắc đi nhắc lại, hướng dẫn tới dẫn lui đôi ba lần là có thể thực tập được. Nhất là các quý Phật tử trở về chùa tham dự khóa tu, ở đây đó là tu niệm Phật, ở một số khác là tu thiền. Thì dù là tu niệm Phật hay là tu thiền thì quý vị sẽ được hướng dẫn tay cầm một sâu chuỗi đối với hình giả niệm Phật, cái niệm Nam Mô Di Đà Phật lần một hạt, tâm mình tập trung lên cái sự lần danh hiệu của Phật với bước chân đi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, thì chúng ta sẽ an trú tâm được trên sự an lạc. Còn người tu thiền đó thì hoặc là quán mà làm chủ thân, quán hoặc làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ mọi sự vật. Thì lúc đó đó họ lấy hơi thở làm hệ quy chiếu, hơi thở hít vào thật sâu, nín lại 1 đến 2 giây, thở ra thật dài, nín lại 1 đến 2 giây. Rồi sau đó tiếp tục thở, đếm con số 1. Thì thở như thế được gọi là thở 4 thầy. Thì luôn tiện thầy hướng dẫn quý Phật tử trong lúc tu tâm á, nên áp dụng thở 4 thầy. Thì cái giá trị của hơi thở sẽ giúp cho quý vị tăng trưởng được sức khỏe thể chất. Bởi vì não cần đến oxy để các neuron thần kinh được kích thích, máu cần oxy để được tươi nhuận, cơ thể này cần oxy để diễn ra quá trình trao đổi chất. Và 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể cần oxy để đẩy tất cả những cái chất dơ nó thải ra ngoài, hay là những cái tế bào già cỗi nó sẽ chết đi. Cho nên toàn bộ sự sống này nó cần đến oxy. Thì cái công thức quý vị nên nhớ rất đơn giản: 4 2 8 2. 4 là 4 giây hít vào bằng lỗ mũi, 2 đó là 2 giây nín thở để oxy được đưa tận đến đan điền, 8 là 8 giây thở ra để toàn bộ trượt khí từ đan điền lên bụng, từ bụng lên ngực, từ ngực ra thanh quản, từ thanh quản ra cửa lỗ mũi, sau đó nín thở 2 giây. Thì thở như thế này đó là lượng oxy vận hành trong toàn bộ cơ thể rất là tốt. Thì quý vị lúc đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm nhẩm ở trong đầu thôi, và theo dõi hơi thở, gắn kết hơi thở với việc niệm Phật. Cái đó được gọi là sổ châu, sổ tích. Sổ là điểm, châu là hạt chuỗi, tức là hơi thở. Vừa lần hạt chuỗi và vừa thở. Thì để thở tốt á, thì quý vị nhớ là con người nó có 4 động tác. Trong lúc đi, nếu là đi chậm á, thì thở bằng lỗ mũi. Nếu chạy bộ, chơi thể thao, leo núi, lên cầu thang và lao động tay chân thật là nhiều, thì lúc đó quý vị phải thở bằng miệng, vì cái lượng trượt khí được tống ra bên ngoài nhiều, thanh khí được hít vào nó cũng có nhu cầu nhiều hơn. Còn trong trường hợp đó quý vị đang ngồi thì nên thở bằng lỗ mũi, đang đứng nên thở bằng lỗ mũi, và nhất là đang nằm, nằm nghỉ mệt, nằm ngủ giữa trưa nửa tiếng, hoặc là nằm ngủ trên giường vào bữa tối, thì thở bằng miệng, thì sẽ là bằng lỗ mũi. Trong 4 tư thế đi, đứng, nằm, ngồi thì thở nằm á, là thở sâu nhất. Lúc đó quý vị có thể kéo dài cái công thức này ra, thay vì là 4 2 8 2, quý vị có thể đổi thành là 5 2 9 2, hoặc là 6 2 9 2, hay là 6 2 10 2. Thì tập thở như thế sức khỏe sẽ được tăng trưởng. Và sau đây đó là các phương diện tu làm chủ cảm xúc và thái độ. Điều 1: không ký ức hóa quá khứ. Thì thầy dùng cái khái niệm chuyên môn để nhắc nhở chúng ta về trọng tâm tu tập Phật giáo, đó là khép quá khứ lại để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Ký ức là một tiến trình, mà chỉ cần một sự nhắc thôi, toàn bộ sự kiện á đã từng xảy ra 50 năm trước, 30 năm trước, 10 năm trước, 5 năm trước, vài năm trước, vài tháng trước, vài tuần trước, vài ngày trước, thậm chí vài giờ trước, ùa về. Nó giống như là các cái cơn bão lũ hay là sóng thần á, gần như chúng ta không có gọi là kháng cự được, chúng ta hoàn toàn bị bại trận trước đó. Người thiên nặng cảm xúc mà phần lớn là chị em phụ nữ bị làn sóng ký ức tấn công thường xuyên, cho nên số lượng bị trầm cảm đại đa số vẫn là phụ nữ. Tại vì nhớ lại nỗi khổ đầm đau đã qua, đang khi nó đã kết thúc rồi, nhưng mà ký ức đó nó làm cho các cái khổ đau này tái hiện lại, trước nhất là trong tâm. Sau đó nó tái hiện lại qua lời nói, rồi nó tái hiện lại qua cái sự kể chuyện. Mà lúc đầu quý bà gọi lại với nhau nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, sau đó là mất kiểm soát. Đến những cái chuyện gì? Chuyện chồng, chồng tôi tệ thế này, con tôi dở thế kia, gia đình tôi bệ rạc thế nọ. Toàn là nói chuyện khổ đau không, không thấy cái chuyện tích cực. Như vậy vô tình chúng ta đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau mà nó đã yên nghỉ nghìn thu rồi, vì nó đâu còn nữa đâu. Do đó tu cảm xúc là kỹ năng khép toàn bộ các nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra trong quá khứ, giờ là quá khứ gần hay là quá khứ xa hay là quá khứ của những kiếp trước. Quý vị Phật tử sẽ có thể thắc mắc rằng đó là một trong ba tuệ giác mà các bậc A-la-hán, Bồ-Tát và Phật đạt được khi chứng đắc quả vị là túc mệnh minh. Quý vị có nhớ là túc mệnh minh là gì không? Phần lớn không nhớ. Túc là quá khứ, mệnh là cuộc sống, minh là trí tuệ. Trí tuệ nhớ biết rõ các kiếp sống ở trong những đời quá khứ, từ đại cương đến chi tiết, gồm tên họ, ngày tháng năm sinh, gia đình, địa chỉ, nghề nghiệp, lối sống, hành vi, thói quen, các ứng xử, nỗi khổ và niềm đau, tình huống xảy ra trong mỗi kiếp. Thì thế thì tại sao Đức Phật và các bậc thánh á, thì có được năng lực đó, mà ở đây thầy Nhật Từ lại khuyên quý vị là khép quá khứ lại? Đây không phải là lời khuyên của thầy Nhật Từ, thầy Nhật Từ chỉ nhắc lại lời Phật dạy trong các kinh thôi. Còn khi Đức Phật muốn dùng các dữ liệu trong các kiếp sống quá khứ của bản thân làm bài học giáo dục nhân quả, nhất là nhân quả đạo đức, thì ngài chỉ cần định tâm trong một giây, mở cái file quá khứ đó ra và đi vào đó để lấy những cái tập tin trong những kiếp sống quá khứ đó ra, đưa nó về hiện tại kể cho chúng ta nghe. Sau đó ngài khóa cái file quá khứ đó lại, chứ không phải lúc nào cũng nhớ về cái quá khứ. Chứ là nhớ như thế nha. Còn nếu Đức Phật không có dụng ý mở cái file quá khứ đó ra, thì dù có túc mệnh minh, các câu chuyện quá khứ ở những kiếp trước cũng không xuất hiện lên trong tâm trí của ngài. Cho nên khép quá khứ lại không có nghĩa kêu gọi tẩy chay lịch sử, tẩy chay ngành khảo cổ học. Đó là nhiệm vụ mà các chuyên gia này cần phải làm để đóng góp cho lịch sử. Đầu tiên là văn hóa của nhân loại, và nói tiếp theo cái lịch sử văn hóa của nhân loại đó, nó là gì? Kinh nghiệm sống, kỹ năng sống, những bài học rất quý giá để cho chúng ta có thể tránh những cái tình trạng tương tự trong tương lai. Đạo Phật hoàn toàn không chống đối lại những thứ này, vì đó là những bài học giáo dục nhân quả mà. Đạo Phật chỉ dạy chúng ta là sử dụng các câu chuyện quá khứ khi thật sự cần thiết, và cần thiết đối với ai, đối với thời điểm nào, ở đâu, và mục đích giáo dục từ những câu chuyện đạo đức đó là cái gì, chúng ta phải quan tâm. Cho nên để khép quá khứ lại đó, thì quý Phật tử lưu ý đó là hãy khép các câu chuyện ở nơi nó xuất phát. Ví dụ như chuyện quý vị có một cái nỗi buồn với một người làm việc trong cùng phòng ở công ty, không mang câu chuyện đó về kể trên mâm cơm ăn với chồng, với vợ và các con, vì họ đâu có liên hệ với đâu. Vì mình đem cái nỗi khổ niềm đau ở bên ngoài về nhà là mình đang đốt cháy hạnh phúc đang có ở trong gia đình. Và tương tự chuyện ở nhà, mình bực dọc một người nào đó, không nhập cản nỗi khổ niềm đau đó từ nhà mình vào trong văn phòng làm việc ở công ty, để không làm cho người khác phải nghe chuyện thị phi vốn không có liên hệ gì đến họ. Đồng thời quý vị cam kết là hãy khép câu chuyện đã xảy ra ngay thời điểm nó có mặt, đừng cái dây dưa kéo nó về hiện tại. Bởi vì đó, cái dòng thời gian là trôi chảy, tương lai lần lượt trở thành hiện tại, mỗi tích tắc trôi qua thì hiện tại trở thành quá khứ, và chúng ta không thể đảo được cái dòng xoay của thời gian được. Chỉ cần nhận thức được điều đó thì chúng ta sẽ khép quá khứ lại, để không dựng mồ cuốc mã nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, mà chúng ta sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân, mặc dù về bản chất cái sự kiện khổ đau đó đã kết thúc rồi. Ở đây có ai sử dụng máy vi tính không? Phần lớn là không có không à. Thì trong máy vi tính đó, nó có nhiều tập tin. Trong cái tập tin đó nó có nhiều file, và khi chúng ta chứa đựng quá nhiều, nó đầy đó, nó làm cho cái sự vận hành của cái máy trở nên rất là chậm. Cho nên nó có hai cái tính năng để giúp cho chúng ta làm cho máy chạy nhanh hơn. Tính năng thứ nhất là dùng phần mềm để sắp xếp lại các tập tin và những dữ liệu ở trong máy vi tính đó cho nó gọn lại. Và thứ hai đó là xóa bớt những tập tin bị lỗi, những tập tin không cần thiết. Giống như mỗi năm á, vào ngày cuối năm là quý vị có thói quen là gì? Lau dọn nhà. Rồi cái gì không cần thiết á, là bỏ vào nhà kho. Trong nhà kho cái gì không cần thiết nữa thì đem đi tặng biếu cho mọi người. Còn đã mất đi giá trị sử dụng á, thì bỏ vào trong sọt rác, để cho không gian nhà quý vị nó được trống trải. Thì trong não của chúng ta đó là một kho tàng ký ức nha. Và cái kho tàng tâm thức đó, nó theo Đức Phật đó là không cùng tận, không biên giới. Nó có thể chứa đựng hàng tỷ kiếp sống, hàng tỷ 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 các tình huống đã từng xảy ra đối với mình. Chỉ cần một chất xúc tác thôi thì những cái ký ức đó nó ùa về với chúng ta thôi. Do đó phải xóa nó đi, delete, xóa sạch đó. Thì khi mà mình xóa sạch những cái tập tin quá khứ bằng việc không cố tình ký ức hóa nó, không cố tình nhớ lại nó, không cố tình kể lại nó, không cố tình hâm nóng lại, thì trong kho tàng tâm thức quý vị nó trở nên là trống trải. Cái đó Phật giáo gọi là thanh tịnh. Thì lúc ấy quý vị mới có cái không gian tâm để chứa đựng các trạng thái an vui, hạnh phúc, tự tại, thảnh thơi, thông dong ở trong cuộc đời. Cái giống như cái ly nước này bây giờ nó còn là 6/10. Nếu như thầy yêu cầu ai đó rót cho thầy thêm đầy ắp cái bình này, cái ly này, thì lúc đó nó dầu có lấy biển của Thái Bình Dương đổ vào đây nữa nó không chứa được nữa. Khi mà cái ly này nó được đậy bởi bằng một cái nắp thì có rót cỡ nào vô nó không vô được nữa, nó đầy ắp rồi, nó bị che đậy rồi. Đầy ắp là một sự che đậy. Do đó phải xóa đi những tập tin quá khứ, Muốn như vậy đó thì chúng ta phải có ý thức nhận diện ra hạnh phúc chỉ có mặt ở bây giờ và tại đây thôi. Đó là không gian đang diễn ra và thời gian đang diễn ra. Điều hai, không lo lắng hóa chuyện tương lai. Tương lai đó là những thứ sẽ xảy ra ở phía trước, trước cái thời điểm hiện tại này. Chiều thời gian được nói theo đạo Phật đó, là quá khứ không có điểm bắt đầu và tương lai không cùng tận. Cái gì thời gian đó là không cùng tận cho quý vị. Còn các tôn giáo á, thì đều chủ trương rằng cái sự sống của con người và vạn vật á, là một đường thẳng, có điểm bắt đầu từ Thượng Đế và có điểm kết thúc phần lớn là sau khi chết. Thì tương lai đó là một tương lai ngắn. Còn tương lai thì Phật giáo là sự bảo toàn năng lượng ở trong thế giới tự thân của vật chất và trong thế giới tâm. Tâm cũng được bảo toàn năng lượng chứ không có mất đi sau khi sự sống được khép lại ở kiếp này. Như vậy hướng về tương lai sẽ không bao giờ có điểm kết thúc. Sau khi chúng ta chết, tiếp tục tái sinh đời một, sau đời một đó tiếp tục tái sinh đời hai, sau đời hai tiếp tục tái sinh đến 3, 4, 5, 6 cho đến đời 1000, sau đời 1000 đến 1001, tiếp tục đến là 5 tỷ ngàn, 10 tỷ ngàn, vân vân, sẽ không bao giờ cùng đẳng. Đó là một đường thẳng vô cực. Về phương diện thực tiễn đó, thì cứ trung bình 100 nỗi lo chỉ có 4 hoặc nhiều nhất 5 nỗi lo có hiện thực thôi, tức là nó xảy ra. Còn 94 đến 95 trường hợp còn lại là hoàn toàn không xảy ra. Như vậy chúng ta đã vô tình tốn hao năng lượng vào những sự lo, đối tượng lo, công việc lo, và nó làm cho chúng ta trở nên rất mệt mỏi, vì lo lắng nào cũng tạo ra căng thẳng và mệt mỏi. Như cái cách để nhận biết ai là người bị lo lắng nhiều, khổ đau nhiều là gương mặt đó buồn hiu à. Không có tươi được, giống như là những người làm công việc hành sự vậy đó. Hành sự căng căng đâm đâm. Quý vị có biết tại sao cảnh sát hình sự đó lúc nào cũng đeo cặp mắt kính đen không? Quý vị có để ý không? Lý do là gì? Mắt của họ phải đáo qua bên trái, nghiêng về bên phải, nhìn ở phía trước, cứ xoay trái xoay phải liên tục, giống như cái quạt máy mà nó tua vòng vậy đó. Nó tua qua trái, tua qua phải, giống con lắc nó qua trái, rồi qua phải, qua trái, qua phải. Nếu đeo mắt kính có tròng trắng trong suốt như thầy Nhật Từ thì làm sao mà làm an ninh được. Thì cái công việc theo dõi của họ không để cho người xung quanh biết, để nó không làm xáo trộn cái tình huống đang xảy ra ở đây họ có mặt và đang làm việc. Thì đối với những người làm công tác an ninh đó, thì họ phải phòng hờ dầu chỉ là những thông tin giả thôi, chứ chưa chắc là thông tin cảnh báo nữa, thì họ đều phải đi truy tìm xem nó có thật hay không, và có kịch bản A, phương án B và chuẩn bị C để đối phó nếu nó xảy ra thì giải quyết như thế nào. Thì trong tình huống đó đó, thì những người chuyên làm những công tác đó người ta phải lên kịch bản. Còn là người dân bình thường, quý vị nghĩ tưởng đến những chuyện đó làm gì cho mệt. Dĩ nhiên là chúng ta cũng cần phải có những cái phương pháp hỗ trợ như là camera an ninh, mà hiện nay nó bán giá rất là hữu nghị. Ở trước nhà, ở sau nhà, ở trong nhà, những vị trí quan trọng quý vị có hệ thống camera để phòng ngừa kẻ trộm cắp, những kẻ xấu, đảm bảo được an toàn tính mạng, tài sản của cái hợp pháp của chúng ta. Hãy mua những hệ thống đó để tâm mình khỏi phải lo lắng. Bởi vì tưởng tượng càng nhiều là lo lắng nó càng gia tăng. Trong kinh Dứt Dạ Hiền Giả thuộc kinh Trung Bộ đó, Đức Phật dạy khép quá khứ và chặn đứng sự lo lắng của tương lai như sau: quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, chánh quán chính là đây, không động không lung lay, vì thế nên tu học. Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào, vì thế hãy siêng năng làm những gì làm được. Thì vậy cái mục đích mà Đức Phật dạy chúng ta khép nỗi lo quá khứ không có nghĩa là đẩy chúng ta vào tình huống thiếu trách nhiệm, buông xuôi, chuyện thế nào thì cứ ra thế đó mà không cần lo gì cho mệt. Đó là những người sống thiển cận, sống thiếu mục đích, hay là sống theo chủ nghĩa thực dụng và hưởng thụ. Lần này Đức Phật dạy chúng ta đó là một mặt khép nỗi lo quá khứ lại, mặt khác phải đầu tư đúng theo quy trình của nhân duyên để có được cái kết quả đúng. Rất là có trách nhiệm với bản thân mình ở hiện tại, vì tương lai nó lần lượt trở thành hiện tại mà. Nhà Nho có câu: nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, người không lo xa ắt sẽ buồn gần. Tức là người không có kịch bản A, B, C, khi mà tình huống ngoài ý muốn xảy ra đó một cách rất là khách quan, chúng ta lúng túng, không đủ kiến thức để đối phó, rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Lo lắng dẫn đến tình trạng căng thẳng hơn, mệt mỏi. Những người nào bệnh lo nhiều chắc chắn là thấm thía cái câu trần trọc băn khoăn dắt chẳng thành. Đây là chích câu, quý vị nhớ là câu đó của ai không? Nhớ của ai không? Của Hồ Chí Minh lúc bị giam ở trong ngục, trong tác phẩm Tù Trung Nhật Ký, tức là nhật ký trong tù. Đó là tâm trạng của một người yêu nước, đôi đói về cái cảnh mất nước và là đất nước đó bị ngoại xâm, nhân dân á bị lầm than cơ cực, và Việt Nam trở thành là thuộc địa của Pháp. Mà thuộc địa của Pháp lúc đó ở vùng Đông Dương này đó thì nó gọi là Liên bang Đông Dương. Lào, Campuchia, Việt Nam thì được tách ra thành là các tiểu bang, gộp lại thành là gọi là liên bang, gọi là Đông Dương, trực thuộc Pháp. Chúng ta hoàn toàn mất quyền công dân, mất quyền tự trị. Thì những người nước đó, trần trọc băn khoăn dắt chẳng thành đó, là nó có cái mục tiêu để mang lại độc lập chủ quyền cho dân tộc. Mà bây giờ có nhiều cháu mới có lớp 5, lớp 6, lớp 7 lo lắng đến độ bất ngủ. Đang khi cái công việc gia đình là cha mẹ lo, công việc ở trường lớp là thầy cô giáo lo. Mỗi một cái công việc có một người có phận sự chuyên trách hoặc tình nguyện gánh vác. Nó không phải việc của mình lo làm gì. Hãy làm tốt cái phận sự của mình, hãy làm tốt nhiệm vụ mà mình gánh vác. Cho nên vứt bỏ nó lo ra. Như vậy học theo tinh thần Phật dạy, chúng ta là những người rất gương mẫu, rất tinh tấn, rất kiên trì, rất nhẫn nại, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận. Nhưng khi làm các công việc này đừng bao giờ đính hôn với nỗi lo. Nhớ nha, ai lỡ có nỗi lo thì hãy ly dị nó đi. Chung thủy với nỗi lo là khổ trọn đời. Thưa thiện quý vị Phật tử, mỗi ngày thầy Nhật Từ làm việc là từ 14 tiếng cho đến 15 tiếng. Làm việc trí óc thì quý vị biết là nó rất là nhiều việc, nhiều căng thẳng. Mà nếu mà thầy mà lo lắng căng thẳng đó, thì làm sao sống thọ được, làm nhiều Phật sự được, có nhiều thành quả được. Cho nên đang lúc giảng đó, thầy phải tự cười để giải phóng cái căng thẳng đó ra, làm cho nó thư dịu về thần kinh. Cho nên làm việc nhiều mà nó vẫn không mạnh là vậy. Rồi mỗi ngày người ta thở thiền ít nhất là phải 5-7 lần. Khi thức dậy cũng phải thở thiền. Rồi sau khi làm việc gì đó 1 tiếng rưỡi thì thở thiền 50 phút. Một ngày như thế làm nhiều lần. Cho nên là các căng thẳng cơ bắp, căng thẳng ý thức rơi rụng đi. Chúng ta mới tái phục hồi các cái năng lượng tích cực đó để phục vụ cho cái cuộc sống hiện tại. Do đó ai bệnh lo nhiều đó thì quý Phật tử nên đó, liên tưởng đến hoa sen nở, bông hồng tươi, hướng dương cười. Gọi lại, sen nở, hồng tươi, hướng dương. Có 6 chữ thôi. Hướng dương quý vị thấy là nở ra, nó giống như mặt trời, nó tròn do. Còn bông sen mà nở trọn vẹn các cánh đó, nhìn rất là đẹp. Còn bông hồng mà ngay cái mùa đẹp của nó là tháng 2, tháng 3. Thế vì biết là nó rất là đẹp, lộng lẫy lắm. Thì mỗi người phải liên tưởng cái gương mặt của mình, và cụ thể là cái miệng nè. Sen nở, hồng tươi, hướng dương cười. Cái nhớ có 7 chữ đó thôi. Nhất là quý bà với vai trò làm mẹ mà cười nhiều thường xuyên trong nhà, con cái được hạnh phúc. Với vai trò làm vợ cười thường xuyên trong nhà đó, ông chồng được hạnh phúc. Mà chồng được hạnh phúc rồi, ông chồng sẽ không còn nhu cầu đi tìm phở, bánh canh, hủ tiếu, bò kho hay là bún riêu ở gì bên ngoài đó, xôi chè gì bên ngoài đâu. Nó vừa tốn tiền mà không an toàn thực phẩm được. Thầy nói theo cái ngôn ngữ ám chỉ thì quý vị nên hình dung. Thì thông thường cái tâm lý của con người là gì? Đi tìm kiếm những cái mà ta thiếu. Tại sao thế giới phương Tây lại thích sang châu Á đi du lịch bờ bụi, du lịch sông nước, du lịch những cái cánh đồng, du lịch những cái mái nhà tranh, hay là những cái vườn cây ăn trái? Vì những thứ này không có ở đất nước của họ. Còn tại sao dân châu Á là thích đi du lịch ở những cái nước sang trọng về thế giới vật chất? Bởi vì mình quá nghèo, mình mới vừa vượt qua được cái cơn nghèo, có thu nhập trung bình là 2.500 Mỹ kim một năm, GDP quá thấp. Đang khi Hàn Quốc trước năm 1960 là thua miền Nam Việt Nam, mà bây giờ người ta đã thu nhập là 30.000 Mỹ kim rồi, tức là hơn 10 mấy lần Việt Nam. Thì tự động đó, cái người nghèo và ở những nước nghèo có khuynh hướng là đi du lịch ở những nước sang trọng thôi. Đó là tìm kiếm cái đang bị thiếu. Thì tương tự trong hạnh phúc vợ chồng, đó là nếu người chồng người vợ thiếu cái gì đó thì người ta đi tìm cái đó để ta bổ sung. Ăn buffet cũng vậy. Ăn buffet là gì? Ta đánh vào cái tâm lý tiêu thụ. Hễ ai thiếu cái gì, thích cái gì thì chọn cái đó nhiều. Còn người ta không thích cái đó, để trước mặt đem tới cúng người ta cũng không nhận. Tâm lý mà. Cho nên quý vị phải tập cười nhiều, vì cười tạo ra niềm vui. Cái đó Đạo Phật gọi là Piti trong tiếng Bali và Sanskrit, có nghĩa là hỷ. Có chỗ dịch là phỉ lạc hay là hỷ lạc, gọi tắt là hỷ. Có khi dịch là hoan hỷ. Và hoan hỷ nó thể hiện qua gương mặt là gì? Tươi vui, tươi vui, rạng rỡ. Cái miệng lúc nào cũng cười. Bây giờ quý vị cứ hình dung ra, thì cho tôi bỏ lại thế này. Quý vị dám nhìn không? Không. Tới gần một người nào đó mà gương mặt người đó đâm đâm chiêu chiêu căng căng như là cảnh sát hình sự, quý vị có muốn ngồi với người đó lâu không? Không. Bởi vì họ không có chất hoan hỷ. Hoặc là theo Phật giáo Đại Thừa thì quý vị cứ liên tưởng đến tượng của Đức Phật Di Lặc. Tượng của Ngài đó có gương mặt cười toe toét, thoải mái, tượng trưng cho hoan hỷ trọn vẹn. Có bụng thật to không phải do uống bia uống rượu đâu nha quý vị, hay là ăn cơm sau bữa tối nhiều quá nó phì ra. Đó là biểu tượng của cái tâm bao dung. tâm rộng lượng. Tâm bao dung rộng lượng thì có được cái phẩm chất là vị tha, vô ngã và tha thứ. Thì khi mà mình có vị tha, vô ngã và tha thứ đó, thì chúng ta mới có thể chu cấp cho mình được niềm vui và chu cấp hiến tặng cho người khác những niềm vui. Chứ còn người nào mà hễ giận dai giận dài, ghim dai ghim dài đó, thì làm sao mang hạnh phúc cho người khác được. Ai mà nhớ dai giận dai hờn dai thì nhớ cái này: giận dai giận giờ thì giận dở, hờn dai hờn dài thì hờn dở, thù dai thù dài thì thù dở. Cái gì dai dài thì cái đó không hay được. Nên nhớ như thế. Và mỗi nỗi khổ niềm đau, quý vị cứ xem đó như là rác, nó không xứng đáng để mình chứa trong tâm, phải quăng nó vào trong sọt rác để tâm mình được thanh tịnh. Vì vậy, thay vì quý vị cột trói tâm mình với các nỗi lo liên hệ đến những chuyện quá khứ chưa xảy ra, quý vị hãy tập trung mối quan hệ nhân và thiện duyên. Phần lớn quý Phật tử thế giới nhân và quả bỏ qua yếu tố duyên. Duyên nên có đến 24 loại khác nhau. Nói tóm tắt là có hai loại thôi: duyên thuận và duyên nghịch. Từ 2 giờ chiều ngày hôm qua, tại Học viện Phật giáo Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi thầy đang làm phó thường trực, mưa tầm tã. Không biết trên đây có mưa từ hồi chiều hôm qua không? Cũng giống nhau không ạ? Mà dù cách nhau 150 cây số, thì sáng nay cũng mưa tầm tã. Thì đó là một nghịch duyên đối với những người làm nghề nông, phải không ạ? Đối với những người có nhu cầu đi chùa mà đi chạy một xe đạp thì thôi mưa cứ hết muốn đi luôn rồi, đúng không ạ? Hoặc là những người chạy xe Honda mà giờ mình có thể mặc áo mưa, nhưng mà thấy mưa rồi mình nói thôi bữa nay mưa thôi, để bữa khác mình đi tu còn mấy chục năm bên phía trước mà vội vã gì, gấp gáp gì. Cho nên số lượng người đi chùa trong cái ngày chủ nhật mưa tầm tã hôm nay chắc chắn là ít hơn những ngày trước, những tuần trước. Đó là nghịch duyên. Còn thuận duyên là gì? Tức là những gì mình lên kế hoạch nó diễn ra như sự trông đợi, thậm chí hơn sự trông đợi. Khoảng 12 năm trước đó, Thượng tọa Thích Chân Tín trong một lần thầy thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp đó, tôi nói với thầy là giao cho thầy cái lô đất này. Vì lúc đó thượng tọa chưa có đệ tử để giao, thì thầy từ chối. Là bởi vì lúc đó thầy mới vừa mua cái lô đất ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, 15 hectare, đang cần đến sự đầu tư. Chỗ này lúc đó thì khoảng 2 hectare rưỡi. Thì năm 2008 thì thầy Tâm An đó là chuẩn bị tốt nghiệp cử nhân Phật học, và thầy Tâm An là đệ tử lớn của thượng tọa Chân Tín. Cho nên thầy Tâm An phát nguyện tiếp nhận lô đất này. Thì về đây thì quý vị biết là lúc đó toàn bộ khu vực xung quanh này là gì? Những người khác tôn giáo, cụ thể là đạo Thiên Chúa. Khó dàn trời. Và cái thuận duyên lúc đó, đó là thượng tọa Chân Tín giúp cho thầy Tâm An một cái khoản tiền nhất định. Và thầy Tâm An đã có cái nhìn chiến lược, không vội xây liền, lấy toàn bộ cái số tiền đó để mua các mẫu đất xung quanh. Và lúc đó nó khoảng chừng là dài 300 triệu một hectare. Bây giờ một hectare đó phải là 5 cho đến là 7-8 triệu. Bây giờ muốn mua một ôm nổi. Chính vì thế từ 2 hectare rưỡi bây giờ mở rộng thành là nhiêu? 12 hectare. Đó là thuận duyên. Quý vị có biết là chùa Hoằng Pháp ở phía trước cái cổng đó, nó có một cái nhà không? Có thấy còn cái nhà nó lõm vô chút xíu không? Thì thầy nhớ vào khoảng năm 2004 đó, khi thầy giảng ở trên đó đó, thì thượng tọa Chân Tín có tâm sự gia đình đó là họ đòi bán 500 triệu. Trước đó có mấy chục triệu thôi à, thì thượng tọa nghĩ rằng đó, trước sau gì gia đình đó người ta cũng đi vì họ không có giấy tờ. Ngay khu vực Thành Ông Năm là không có giấy tờ à. Thời Thượng Tọa cũng bỏ qua nhiều Phật sự quá, cũng không quan tâm đến. Bây giờ nó lên tới nó đòi cái chục tỷ. Lúc đầu nó có vài chục triệu, lên đến 500 triệu, bây giờ nó lên đến vài tỷ. Đất nó không đẻ ra được à, tiền của Việt Nam thì mất giá. Cứ sau mỗi mùa Tết là mất giá đi, là có khi là 0.5%, có khi là 1%, có khi là 2-3%, tùy theo mức độ lạm phát. Do nền kinh tế Việt Nam chưa ổn định như các nền kinh tế của Anh và một số quốc gia tiên tiến về kinh tế khác, do đó gặp được thuận duyên đó, thì các công việc và Phật sự của chúng ta thành tựu nhanh hơn, mỹ mãn hơn, ngoài sự trông đợi hơn. Do đó thay vì quý vị tập trung tâm trạng của mình vào nỗi lo, vốn nó chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, nghiêm trọng hơn thôi, thì hãy tập trung vào việc tìm ra được chánh nhân, đó là yếu tố chính, và tạo hàng loạt các thuận duyên. Thuận duyên mà phối hợp với chánh nhân thì mọi việc đều được thành tựu, sở nguyện tùy tâm các thường như ý. Còn nếu mà không có thuận duyên mà chỉ có nghịch duyên không, thì tự động cái nghịch duyên này nó trở thành là kẻ thù đối lập lại với chánh nhân mà quý vị vừa gieo trồng hoặc là đã gieo trồng. Cho nên nó dẫn đến kết quả mà Đức Phật gọi trong kinh Chuyển Pháp Luân là gì? Cầu bất đắc khổ. Có nhớ khái niệm đó không? Cầu bất đắc khổ, nỗi khổ niềm đau do không tội nguyện. Đó là khổ đau về tâm lý và thái độ sống. Cho nên là cắt đi nỗi lo quá khứ, chẳng những chúng ta không trở nên thờ ơ, vô trách nhiệm, lãnh cảm, vô cảm, mà người tu học Phật trở nên có trách nhiệm hơn, cam kết hơn, dứt khoát hơn, sáng suốt hơn, mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn, đầu tư toàn bộ các thuận duyên ở hiện tại này. Nên Đức Phật mới nhắc là không một ai biết trước cái chết đến lúc nào, tử thần có để đâu, làm sao điều định được. Không ai điều định được với cái chết. Chỉ có người thân á, ví dụ như là thở oxy, thì trên bản chất á, những người đó mà rút cái dây thở ra là trong vòng vài tiếng là chết. Cái đó là kéo dài cái cơ hội sống còn của người thân, nhất là những gia đình có điều kiện tài chính, không nỡ chấp nhận cái hiện thực rằng người thân sẽ vẫy tay chào với mình, nhất là cha, mẹ, ông bà có công lao mang lại hạnh phúc và tương lai của các con và các cháu trong gia đình. Thì cái điều đình đó nó cũng chỉ diễn ra được trong vài tiếng, trong vài ngày thôi, cũng không thể kéo dài hơn. Khi mà một cái đội bác sĩ chuyên khoa khám và xác định rằng đó là bệnh nhân này đã chết não, thì theo cái tiến trình y học đó, trung bình 3 ngày sau người đó chết thật. Thì lúc đó đó quý vị có kéo dài bằng cách là cho tiếp tục ống thở thì cũng không thay đổi được bản chất. Thì lúc đó đó, thì trong ngành y người ta khuyên đó, là hãy nên hiến mô tạng. Hiến mô tạng tốt nhất là trong giai đoạn đã chết não, thì phủ tạng nó vẫn còn rất là khỏe, thì 3 ngày sau cũng chết thật rồi. Thì lúc đó đó, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể sẽ được lấy ra, đưa vào trong cái ngân hàng của tạng. Vậy danh sách mà chờ để mà tiếp nhận tạng á, ở Việt Nam nó lên tới cái 100.000 người rồi. Thế là khi lấy ra là chắc chắn là có một người nào đó nó hợp với máu, hợp với tất cả cái hệ chỉ số dị khoa để đạt được cái chuẩn ghép tạng. Thì một cơ thể chỉ còn sống còn trong 3 ngày cuối có thể mang lại sự sống trung bình cho 6 cho đến 13 người. Còn riêng con mắt và giác mạc á, có thể mang lại ánh sáng cho 2-3 người. Cho nên tu theo hạnh bố thí, như là bố thí bao la mật về phương diện nội tài, tức là tài sản cơ thể này đó, thì người tu học Phật sẽ không tiếp, không sợ hãi về cái cơ thể đang đối diện trước cái chết, hoặc là thi thể sau khi chết. Chúng ta phải hiểu rõ thì không còn lo nữa. hiểu rõ thì không còn tưởng tượng nữa. Còn cái người mình chưa rõ, mình đã suy luận, giả định, tưởng tượng, rồi hình dung, mà cái này đó nó phần lớn nó diễn ra một cách là trái với sự thật, cho nên nỗi lo ngày càng gia tăng. Tôi đi một ví dụ như Hòa Thượng Quyền Diệu lần đầu tiên về nhận lời giảng dạy ở một ngôi chùa miền Bắc, thì phần lớn ngay cả thầy trụ trì còn chưa biết Hòa Thượng là ai, vì nói kết chương trình thỉnh mời là một Phật tử đi thăm viếng Bồ Đề Đậu Tràng, ghé thăm và thỉnh Hòa Thượng về. Thì thông thường lễ đón tiếp một vị Hòa Thượng, nhất là Hòa Thượng ở từ Ấn Độ về, thì rất là trọng thể. Tăng đoàn ra đứng hai hàng ở phía trước cổng, các Phật tử cũng đứng hai hàng chắp tay. Hòa Thượng báo là khoảng chừng mấy phút nữa tôi đến, thì tất cả cùng là chờ đợi để mà niệm Phật, chờ 10 phút, 12 phút, 13 phút, không thấy Hòa Thượng đâu hết. Ai cũng lo lắng và tưởng tượng chắc là Hòa Thượng có trục trặc gì không, trục trặc xe, có tai nạn gì không. Mà Hòa Thượng nói là tôi đang ở trước chùa có 100 mét. Thì thầy trụ trì mới nhờ cô Phật tử liên hệ đó, hỏi là Hòa Thượng tới chưa. Cô đó nói con cũng bó tay thầy ơi, tại vì trước con liên hệ còn bên Ấn Độ, về Việt Nam là Hòa Thượng sử dụng cái sim Việt Nam rồi, làm sao liên lạc được. Ai cũng lo hết, và tưởng tượng mỗi người một kiểu, dẫn đến sự bất an, sự lo lắng. Trong phòng khách có một vị Hòa Thượng mặc áo vá không, màu đã bị sờn, đang ngồi đó thì không ai tiếp. Đó là Hòa Thượng Quyền Diệu. Hòa Thượng là cố tình khi tới rồi nhưng mà không báo, đứng ở trước cổng rồi đó nhưng mà không có báo. Nó là tôi còn ở cách cổng chùa mấy trăm mét nha, rồi đi bộ vô một mình, người ta tưởng là mấy ông thầy lắc phắc lơ phơ ở đâu đó đến nè, chứ không phải Hòa Thượng Quyền Diệu. Cho nên là hai đoàn đứng tiếp với đó là lộng bê tích là khánh là rồi khai lễ Phật tử chắp tay vậy đó, nhưng mà Hòa Thượng đi vô đâu có tiếp đâu, vì cứ hình dung và tưởng tượng rằng Hòa Thượng phải là một vị ăn mặc rất là sang trọng theo lễ nghi bình thường. Đa khi Hòa Thượng có thói quen là mặc cái áo sờ vai, và trên cái chiếc áo tràng của Hòa Thượng á, nó có nhiều cái tivi. Quý vị có nhớ cái khái niệm áo tivi, quần tivi không? Ai sống trong thời kỳ sau năm 75 thì phải nhớ cái này à. Lúc đó đất nước Việt Nam chúng ta nghèo lắm, bị cấm vận bởi Mỹ và Liên Minh, nền kinh tế chúng ta bị lạc hậu nhất về thế giới. Cho nên đó là mặc áo tivi, mặc quần tivi là thường, tức là vá ô ô đó, gọi là tivi. Đó là gì? Cho thấy rằng đó, khi chúng ta không thấy được hiện thực, chúng ta sẽ lo, chúng ta sẽ suy luận, chúng ta sẽ giả định, chúng ta sẽ ước định, và tất cả những cái đó nó hoàn toàn nó trái với ngược với sự thật. Sự thật là gì? Ngay sau khi gọi điện thoại cho tài xế đấy nha, Hòa Thượng đã đứng ở trước cổng chùa. Vài giây sau Hòa Thượng đã đi vào giống như một người Phật tử bình thường, không ai để ý hết đó. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta phát triển trí tuệ bắt đầu bằng như lý tác ý, tức là nhận thức thật. Theo đó tiếp tục phát triển thành là chánh tri kiến, tầm nhìn chân chứng, để chi phối cho chúng ta có được cái chánh tư duy, tức là tư duy chân chính. Và giữ cái phong cách này về phương diện nhận thức, đánh giá con người, sự vật và sự việc, thì chúng ta sẽ có được trí tuệ như thật. Nó có trí tuệ như thật rồi, mình thấy rõ mọi thứ rồi, đâu có suy luận nữa, không có lo lắng nữa, không căng thẳng nữa. Hiểu rõ vấn đề thì chúng ta không còn lo. Còn hiểu lơ tơ mơ là chúng ta lo dữ lắm, lo trong lo ngoài, lo trước lo sau, mà phần lớn là lo gì? Lo tào lao. Cho nên nếu quý vị cam kết là vứt bỏ nỗi lo và sọt rác, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều ba, dừng nói nhẩm trong tâm ở hiện tại. Dù là tu tịnh độ hay tu thiền, khi quý vị hoặc đang ngồi, đang đi, đang đứng hay đang nằm, đối với người niệm Phật á, thì tay cầm một sâu chuỗi như thế này, hoặc là 18 hạt hay là 108 hạt. Từng hạt chuỗi được có cái lần tâm này niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn đối với người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì lúc đó họ sẽ niệm Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Điều Nguyện Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đó là 10 đức hiệu của các Phật quá khứ, các Phật hiện tại và các Phật vị lai, trong đó có Phật A Di Đà. Chứ ta không niệm danh hiệu của bất cứ một đức Phật nào, mà niệm 10 đức hiệu của đức Phật, bao gồm tất cả các đức Phật. Hoặc đơn giản hơn thì họ sẽ niệm Nam Mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddha. Còn kính lễ đức Phật bậc A La Hán, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc giác ngộ viên mãn, bao gồm các đức Phật quá khứ. Còn 10 đức hiệu đức Phật nếu niệm bằng tiếng Pali đó thì nó tình cờ đủ 108 âm tiết. Nếu áp dụng việc lần chuỗi 108 hạt là rất là thú vị. Phật giáo Nam truyền thì không có lần tràng hạt như là Phật giáo Bắc Tông. Thầy đó thì thầy thường là niệm thiền tứ niệm xứ, rồi mà quán làm chủ thân, quán làm chủ cảm xúc, quán làm chủ tâm, quán làm chủ mọi sự vật. Nhưng mà thầy vẫn thích là lần chuỗi. Lần chuỗi là vì nó để cho tâm của mình nó tập trung vào cái ngón tay và động tác lần đó. Nó giống như con trâu con bò đó, có một cây cột, gắn cái cây cột với sợi dây, và đầu sợi dây bên kia đó, đó là cái vòng cổ của con trâu con bò. Như vậy con trâu đó nó sẽ đi ở trong cái bán kính đó thôi, nó đi xung quanh như thế này tạo thành một cái đường kính, nó không thể rời khỏi cái không gian đó để dẫm đạp lúa mạ và đồng áng của người khác. Thì cái việc chúng ta tu thiền, tu tịnh độ, nếu mà cầm một sâu chuỗi cứ lần thường xuyên thế này, thì lúc đó chúng ta tạo ra cái xúc giác của các ngón tay với các cái hạt chuỗi, và cái xúc giác đó nó làm cho chúng ta chú ý tâm vào chỗ này. Và khi tâm đã chú ý vào chỗ này rồi, nó không có dịp chú ý đến cái khác, thì lúc đó chúng ta đạt được cái mà thiền gọi là chánh niệm và tỉnh thức, hay là chánh niệm và tỉnh giác bây giờ phải tại đây. Thì tương tự các hành giả tu tịnh độ, khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải lần một số chuỗi tập trung vào và khép toàn bộ các vọng niệm hiện tại lại. Cũng như thế, cái khó khăn nhất mà quý vị cần phải vượt qua là gì? Kết thúc sự nói nhẩm trong tâm. Nói nhẩm trong tâm diễn ra khi nào quý vị? Khi quý vị đang ở một mình, hoặc là đang ở tại đám đông mà quý vị đang giữ trạng thái yên lặng. Yên lặng là không nói bằng miệng nhưng vẫn tiếp tục nói nhẩm trong tâm. Quý vị có để ý cái chuyện đó không? Đang ngồi tĩnh tọa để niệm Phật, ngồi tĩnh tọa để tu thiền, nhưng mà trong đầu quý vị vừa là đạo diễn nè, vừa là người viết kịch bản nè, vừa là người diễn viên nè, và vừa là người đóng vai phản diện, tạo ra một cái câu chuyện với các tình tiết, hoặc gắn kết với quá khứ, hoặc lo lắng về tương lai, hoặc là đang giả định ở hiện tại. Và thói quen đó nó làm cho quý vị không thể có được chánh niệm bây giờ và tại đây. Cốt lõi của niệm, dù là niệm Phật danh từ riêng hay là niệm Phật 10 đức hiệu, đó là không còn bất cứ một vọng niệm nào đang xảy ra nữa. Cho nên để niệm Phật có kết quả đó, thì thầy khuyên quý Phật tử tay lần giật hạt Nam Mô A Di Đà Phật, đừng bao giờ gắn liền lời cầu nguyện vào. các tổ Tịnh Độ Tông ngày xưa rất là sâu sắc. Khi đặt cái phần kệ hồi hướng sau thầy niệm Phật, cho lúc niệm Phật là để an trú tâm, để đạt được tâm định thôi. Rồi kết thúc cái thời niệm Phật đó có khi là 15 phút, có khi là 30 phút, khi một tiếng thì bắt đầu có cái hồi hướng. Hồi hướng nó có 4 bài kệ, nhưng chứ là một bài kệ mà có 4 khổ, mỗi một khổ gồm có 4 công. Còn đối với người tu Tịnh Độ Tông á thì người ta chỉ cần tập trung cái khổ thứ 3: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cũ Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sinh Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ, chỉ tập trung vào cái câu đó thôi. Con nguyện sanh về cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà, hoa sen chính phẩm là cha mẹ sanh con ra, và con nguyện làm kết bạn học hỏi theo các bậc Bồ Tát. Như vậy cái phần hồi hướng hay là phần phát nguyện sau niệm Phật sẽ làm cho chúng ta có cái cam kết với mục tiêu rõ ràng, nó như một cái sự thúc đẩy. Còn đang lúc niệm Phật đừng có nguyện gì trong đó chứ. Thì chánh niệm là gì? Đó là tâm chúng ta ý thức về việc đang diễn ra ngay thời điểm đó đang có mặt. Thân và tâm phải ở một chỗ, tâm không được ly dị khỏi thân dầu chỉ là một trong tích tắc. Nếu quý vị có một cái vọng niệm can thiệp hay là nói nhẩm trong tâm thôi nha, thì tự động nó dẫn tâm quý vị đi du lịch chỗ này chỗ kia, tai thì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, miệng có thể niệm như vậy, lỗ tai cũng nghe như vậy đó, thỉnh thoảng niệm lòng Nam Mô Di Đà Lạt là không. Còn một lần thầy làm trưởng ban tổ chức cái khóa tu Đông Nam Á, cho nó có Việt Nam, tại tu viện Nam Giang, nơi Đức Đại Lạt Ma thứ 14 đang hành đạo ở Dharamsala, Ấn Độ. Thì ngài có một lần giảng á, nói về người Tây Tạng á, là cứ làm thần, lần chuỗi niệm thần chú Om Mani Padme Hum, mà Hán Việt chúng ta thực ra là Án Mani Bát Di Hồng, Om Mani Padme Hum, thì có chữ Mani đó ha, Mani đó viết ở trong tiếng Sanskrit là Mani, tức là hạt châu. Thì nó lại trùng âm với chữ Mani trong tiếng Anh. Mani trong Anh là gì quý vị? Tiền. Mani Padme Hum, nó trùng âm thôi. Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma mới tiếu chút xíu, tay thì cầm chuỗi Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, nhưng mà cái đầu nghĩ chứ là Mani 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 không à, tức là tiền, cái gì cũng tiền hết, tức là nỗi lo và lòng tham, sự vướng dính, sự chấp, như là chấp mọi sự vật, bao gồm chấp sở hữu, chấp tiền. Thì những người sống với cái thái độ đó khổ dữ lắm. Thì đó là một trạng thái mà thầy tạm gọi đó là nói nhẩm trong tâm. Chỉ có mình nghe trong đầu mình thôi, chứ còn không ai nghe hết á. Mình nghĩ gì trong đầu ai biết được. Cho nên đó, lúc đó dầu đang có mặt trên chánh điện làm chủ Nam Mô Di Đà Phật mà vẫn còn tiếp tục nói nhẩm trong tâm. Đây là cái khó nhất, vọng niệm ở hiện tại là khó vượt qua nhất. Còn khép quá khứ là tương đối khó nhưng mà vẫn có thể làm được. Khép lo lắng trong tương lai vẫn có thể làm được. Nhưng mà khép vọng niệm hiện tại đó thì quý vị đạt được định. Tiếng Bali gọi là Samatha Phavana, phát triển tâm định trên nền tảng dừng lắng các hoạt động giác quan. Cho nên khi ngồi thiền và niệm Phật đó, thì ngoài cái tư thế ngồi thẳng đứng, vì tập thói quen đó là khép mắt lại 100% để hai con mắt không nhìn thấy hình thái và màu sắc. Vì khi nhìn thấy đó, nó bắt đầu nó làm tưởng tượng, rồi phản ứng thái độ, phản ứng cảm xúc. Nên phương Tây ta có câu rất là ấn tượng đó: con mắt là cửa ngõ của tâm hồn, the gate to your soul, the gate to your mind. tức là cánh cửa đi vào cái cõi tâm của con người, mà cõi tâm đó là vô hạn định, vô cùng cực. Thế nên nhìn vào con mắt người ta có thể đoán biết được là cái tâm lý của người đó như thế nào. Cái tâm căm phẫn khác với tâm từ bi, tâm hoan hỷ khác với cái tâm gút mắt, thì nó thể hiện biểu đạt qua cái nhìn của con mắt. Cho nên là khi ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật, quý vị phải khép mắt lại. Còn đối với cái người do thiếu ngủ hay là làm việc quá mệt mỏi thì đừng có khép 100%, 90% thôi. Vì khép mắt nó tạo ra trạng thái an thần tự nhiên, thì tạo ra ngủ gà ngủ gật. Chứ ta phải tùy theo sức khỏe của mình. Còn đối với người có sức khỏe bình thường, khép 100%. Và phải ngồi trong một không gian yên tĩnh để không nghe các loại âm thanh đời, bao gồm tiếng nhạc, tiếng chó sủa, tiếng con cháu nhỏ đang cười giỡn, nói chuyện, cãi lộn. Vì nghe những âm thanh đó mà không tập trung được. Cho nên cái không gian ngồi rất quan trọng. Và khép mắt lại. Quý vị có để con ngựa tại sao người ta phải che bên trái bên phải không? Có để ý không? Là bởi vì á, cái cấu trúc con mắt của con ngựa đó, nó là 3D. Chiều ở phía trước và chiều bên trái, chiều bên phải nó nhìn thấy được hết. Nếu không che bên trái bên phải, nó sẽ khó có thể là khống chế bởi người nài ngựa. Cho nên ta phải che chủ ngựa, mà nài ngựa phải che trái phải để tập trung phía trước. Và có một số cái hiệu lệnh chạy nhanh, chạy chậm, chạy vừa, dừng lại, quẹo trái, quẹo phải bằng cái thúc roi. Thúc cái roi đó nha, vào trong cơ thể của con ngựa, thì con ngựa nó sẽ biết theo thói quen được huấn luyện đó, nó sẽ biết là quẹo trái, quẹo phải, dừng lại, đi tới trước hay là vân vân như thế nào, nó sẽ hiểu được hết. Quý vị có thấy cái chiếc khăn của các ma sơ không, trong đạo Thiên Chúa, và cái khăn chích đầu của các sư cô của Phật giáo không, che luôn hai lỗ tai, và cái mũi phía trước là nó phủ phủ như thế này, gần như là che cái tầm nhìn của con mắt một chút. Nó như là một cái biểu tượng của giới hạn các hoạt động giác quan để tập trung. Còn ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật thì phải tập trung cao độ đó hơn. Và phương pháp quan trọng nhất để dừng cái nói nhẩm trong tâm, đó là an trú tâm vào đối tượng tu. Thì đối với người niệm Phật á, là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Còn ở bên truyền thống các nước Phật giáo Nam truyền á, thì có thể là Bù Đâm Saranam Gách Cha Mí, Tham Mâm Saranam Gách Cha Mí, Sang Gâm Saranam Gách Cha Mí. Con quy ngưỡng Phật, con quy ngưỡng Phật Pháp, con quy ngưỡng Tăng Đoàn. Gọn hơn lại là con quy ngưỡng Phật, Bù Đâm Saranam Gách Cha Mí. Nhẩm một câu đó như thế thôi. Thì câu đó đó, nó sẽ được diễn ra theo hai cái giai đoạn. Giai đoạn một là gì? Đặt tâm trên danh hiệu Phật. Thứ hai là giữ tâm lâu dài hay là an trú tâm trên danh hiệu Phật. Thì thuật ngữ Phật học Việt Nam dịch đó là tầm và tứ. Tầm không phải là tìm kiếm đâu nha. Tầm là đặt tâm lên. Nhưng mà tại sao ta dịch là tầm? Là bởi vì trước khi đặt tâm thì chúng ta phải tìm kiếm. Giống như con bướm hay con ong á, nó phải đánh hơi, ngửi mùi từ xa, nó biết là ở chỗ đó có cái hoa với gương nhụy, thì nó tới đó. Thì đầu tiên là con bướm và con ong đó, nó phải đậu trên cái hoa đó. Sau khi tìm kiếm xác định rõ thì cái đó gọi là tầm. Tứ là gì? Giữ lại, duy trì lại cái trạng thái đó, an trụ với trạng thái đó lâu hơn. Cho nên thay vì để chữ tầm tứ người Việt Nam hiện đại khó hiểu được, thì tôi dịch ra hơi dài chút xíu để quý vị dễ hiểu. Dán tâm lên, giữ tâm lên đối tượng danh hiệu Phật hay là đối tượng tu thiền. Tùy theo hành giả tu theo pháp môn nào thì chúng ta tập trung cái đối tượng lên pháp môn đó. Và chỉ duy nhất như thế thôi. Đối với người tu thiền á, thì quý vị biết là nó có 16 kỹ năng thở thiền. 4 kỹ năng từ 1 đến 4 á, thì liên hệ đến làm chủ thân. Kỹ năng 5 đến 8 là làm chủ cảm xúc. Kỹ năng 9 đến 12 là làm chủ tâm. Kỹ năng 13 đến 16 là làm chủ các pháp. Nó rất là cụ thể. Thì quý vị chỉ cần nhớ 5 trong 16 cái kỹ năng thở thiền đó. Còn cái phương pháp thở vẫn là thở 4 thiền như thầy nói phần đầu đó. Thì 4 rồi 5 rồi dung còn lại, quý vị chỉ cần nhớ như thế này: cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi cảm nhận hỷ lạc. 2. Cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi cảm nhận hạnh phúc. 3. Cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi cảm nhận giải phóng tâm. 4. Cùng với hơi thở ra vào, tôi cảm nhận vô thường. Cùng với hơi thở ra vào, tôi cảm nhận buông bỏ. Đây là 5 nội hàm trong 16 hơi thở thiền được Đức Phật dạy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thì hai cái kỹ năng hỷ lạc và hạnh phúc đó, là cách để chúng ta vẫy tay chào với nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, sợ hãi, bất an và các loại bệnh trầm cảm. Thế lúc đầu mình cũng cảm nhận được hỷ lạc và hạnh phúc, làm sao mình rơi vào trầm cảm được? Trầm cảm là gì? Khi bị sang chấn tâm lý bởi một cái sự kiện khổ đau nào đó, người đó không buông bỏ được,